Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kỹ năng giải thoát. Tác giả Achali Damadaro, Thanissaro Bhikkhu, Geoffrey de Graaf. Người dịch Diệu Liên Lý Thu Linh. Nhà xuất bản Hồng Đức. 2022-2023. Lời nói đầu. Xuất gia được 2 năm, tôi được mời nói pháp cho một người phụ nữ, người mà tôi chỉ biết gọi là dì, người đã nuôi nấng người phụ nữ hỗ trợ cho tôi xuất gia. Dì đột nhiên ngã bệnh, và người thân của dì đoán chắc rằng dì không còn sống bao lâu nữa. Thời tuổi trẻ, dì đã biết nhiều bậc thầy vĩ đại theo truyền thống tu trong rừng. Vì vậy, thay vì nói bài pháp của riêng tôi cho dì, tôi quyết định đọc cho dì nghe một số bài pháp của Ngài Ajahn Lee. Khi tôi đọc xong, dì hỏi, những bài pháp đó của ai? Của Ajahn Lee, tôi trả lời. Tôi cũng nghĩ vậy, dì nói, không ai có thể nói pháp hoàn hảo như Ngài. Kể từ đó, tôi thường nghĩ về nhận xét của dì, đặc biệt là về ý nghĩa của cái dì cho là hoàn hảo. Đối với hầu hết người Thái trong thời đại của dì, một bài phát biểu hoàn hảo sẽ sử dụng ngôn ngữ trang trọng, lịch sự, với sự tô điểm văn học nặng nề, thường là ý càng ít càng tốt, nhưng với số lượng từ tối đa. Tuy nhiên, đó không phải là phong cách của Ajahn Lee. Tôi nghĩ dì muốn nói về một loại hoàn hảo khác, cách thể hiện thẳng thắn, rõ ràng, với những mô phỏng và ẩn dụ vào trí tưởng tượng. Ajahn Lee có kỹ năng làm cho những điểm tối nghĩa của Pháp trở nên rõ ràng và các giáo lý quen thuộc trở nên đáng nhớ hơn. Mặc dù ông có ý thức của một nhà thơ về cách chơi chữ, nhưng sự hoàn hảo nơi các bài pháp của ông là một vẻ đẹp tự nhiên của tâm hồn, hơn là do các hiệu ứng của từ ngữ bác học. Khi lựa chọn các bài thuyết pháp của Ajahn Lee cho quyển sách này, tôi đã nghĩ đến loại hoàn hảo này. Chỉ trong năm cuối đời của ông, các bài pháp mới được ghi âm. Chúng tôi ghi ơn sự hỗ trợ của các đệ tử của ông, tu nữ Arun Abhivana, sư Phrapunku Anuphadano và nữ Phật tử Thao Sati Anurag, người đã ghi chép một số bài giảng của Ajahn Lee vào nhật ký của mình. Nhật ký này được in sau khi cô mất. Khi biên soạn sách này, tôi đã sử dụng các ghi chép của cả ba. Trong số ba người, Arun Abhivana là người sung mãn nhất. Trong nhiều năm, cô ấy đã ghi chép các bài nói chuyện của Ajahn Lee, đôi khi chỉ đơn giản là ghi vội những cụm từ đáng nhớ, đôi khi xây dựng lại toàn bộ các bài thuyết pháp. Ghi chép của cô ấy và của Phrapunku, cùng với các bài chép lại từ băng thâu gần đây, thành được hai tập lớn. Vì sự sắp xếp lộn xộn này, các bộ sưu tập rất khó đọc. Nhưng chúng là bạn đồng hành tuyệt vời cho những ai chỉ muốn mở một đoạn văn ngẫu nhiên, đọc đủ để làm sáng tỏ vấn đề của họ, rồi quay trở về thực hành. Ajahn Lee là người duy nhất trong số các bậc thầy về phương pháp tu trong rừng, đã để lại những hướng dẫn có hệ thống về thiền định và cách thực hành nói chung trong những sách như Giữ hơi thở trong tâm, Tuyệt chiêu của tâm, Niệm xứ và các chủ đề cơ bản. Ai muốn tìm hiểu những phát thảo chung về việc giảng dạy của ông nên tham khảo các sách đó trước. Tuy nhiên, ở một vài điểm trong các bài thuyết giảng này, để làm sáng tỏ những lời dạy có hệ thống hơn của mình, những điểm mà ông không đưa ra ở nơi nào khác đã tiết lộ tính cách bộc trực, thẳng thắn của ông. Tôi đã phiên dịch một số bài trong Bài học trong thiền định thực phẩm cho tâm và sức mạnh nội tâm. Tuy nhiên, những tập đó bao gồm tất cả các bài giảng được xây dựng lại cho phù hợp với các chủ đề cụ thể. Trong tập sách này, tôi đã lựa chọn một cách tổng quát hơn, bao gồm một vài bài trọn vẹn, một số đoạn văn ngắn và đôi khi chỉ là những nét phác họa của tâm tưởng nếu chúng gây đủ hứng thú. Quyển sách này được thiết kế để đọc một cách chậm rãi, suy ngẫm từng chút một. Đặc biệt, nhiều đoạn văn ngắn sẽ chỉ có thể hiểu sau khi đọc đi, đọc lại nhiều lần. Ngoài ra, một số đoạn văn phản ảnh tính cách của Ajahn Lee sẽ thách thức nhiều quan điểm hiện hành về cách một hành giả phải nói năng thế nào. Như Ajahn Lee đã cảnh báo người nghe rằng không nên vội tin hay bài bác nghề giáo pháp. Thay vào đó, họ nên lắng nghe với tâm cởi mở, rồi sau đó đưa vào thử nghiệm để xem liệu họ có thể khám phá ra điều bất ngờ gì không. Tôi hy vọng quyển sách này sẽ được đọc với tinh thần như thế. Trong quá trình chọn lọc các bài pháp cho sách, tôi thấy có hai chủ đề đặc biệt nổi bật. Chủ đề đầu tiên đã được sử dụng làm tựa đề sách là Ajahn Lee thường xuyên miêu tả Phật giáo như một kỹ năng. Kỹ năng này không chỉ liên quan đến việc làm chủ các kỹ thuật hành thiền, mà còn liên quan đến những cách nhìn thế giới và các sự kiện trong cuộc sống hàng ngày, để ta có thể thoát khỏi mọi gánh nặng mà tâm kém trí tự áp đặt cho mình. Cách tiếp cận này lên đến đỉnh điểm trong cái mà ông gọi là kỹ năng giải thoát, sự tỉnh giác mang lại giải thoát hoàn toàn cho tâm. Chủ đề thứ hai liên quan đến vai trò trung tâm của thiền hơi thở trong việc phát triển kỹ năng này. Đối với Ajahn Lee, các học thuyết Phật giáo chỉ thể hiện ý nghĩa thật sự khi chúng được đề cập đến trong việc thực hành giữ hơi thở trong tâm. Để nhấn mạnh điểm này, tôi đã bao gồm một phần trong sách Những đôi cánh đưa đến giác ngộ, là liệt kê của chính Đức Phật về các giáo lý trọng điểm của người, để cho thấy Ajahn Lee đã khai mở chúng như thế nào trong lĩnh vực hơi thở. Mặc dù các bản văn được chọn lựa ở đây đã được sắp xếp lại để sách có thể đọc riêng, chúng cũng được dùng để nối kết những khoảng trống mà Ajahn Lee đã bỏ sót trong các tác phẩm khác. Tôi hy vọng rằng quyển sách này sẽ mang lại cho người đọc một bức tranh tròn trịa hơn về kỹ năng giải thoát và về sự trình bày hoàn hảo, tuyệt vời của Ajahn Lee. Thanissaro Bhikkhu, Geoffrey de Graaf. Tu viện rừng từ bi, Meta Forest Monastery, Valley Center, California, 92082, tháng 11 năm 1995. Lời người dịch từ bản tiếng Anh sang tiếng Việt. Trái với thông lệ, tôi dành phần lời người dịch sau những lời khai mở của sư Thanissaro, người biên soạn và dịch sách này từ tiếng Thái sang tiếng Anh, vì không có sự chọn lựa nào thích hợp hơn. Sư Thanissaro đã nói quá chính xác khi bảo rằng đây là quyển sách cần đọc với sự trầm tư. Nó đòi hỏi người đọc lắm khi phải kiên nhẫn, đọc đi, đọc lại nhiều lần. Đọc đã thế, thì việc dịch càng là một thách thức, nhất là với người mà sự hiểu biết về pháp hành cũng như pháp học trong thiền nguyên thủy gần như là con số không như tôi. Đã có nhiều lúc người dịch định buông tay bỏ cuộc vì sự yếu kém của mình. Nhưng không phải toàn bộ sách đều là những bài khó. Cũng có những bài dễ hiểu dành cho những người sơ cơ như người dịch, nên cũng chạnh lòng khi phải bỏ nửa chừng. Thôi thì cứ cố gắng thêm, rốt cục cũng hoàn thành được việc dịch quyển sách này. Đầu tiên, người dịch xin giác lên Ngài Ajahn Lee Dhammadharo, cũng như thiền sư Thanissaro tha thứ cho những sai sót, lỗi lầm trong dịch thuật. Thứ đến, người dịch cũng cầu mong quý tôn sư, độc giả, chỉ bảo thêm cho những sơ suất, tất nhiên là không ít. Sự lựa chọn đọc hay không là quyền của mỗi người. Người dịch không sợ phơi bày sự yếu kém của mình, coi như một cách để đo lường điều đó, một cách để học hỏi thêm. Hơn nữa, người dịch lại được lời như mở tấm lòng từ Ngài Thiền Sư Ajahn Lee khi Ngài viết: người có phạm sai lầm vẫn tốt hơn một người không làm gì cả, vì sai lầm có thể được sửa chữa. Nhưng nếu bạn không hành động, làm thế nào bạn biết cách sửa chữa bản thân? Vì bạn không biết bạn có sai lầm hay không. Thực ra, việc bạn không hành động chính là một sai lầm. Ajahn Lee. Vì thế, mong là độc giả đọc với tâm từ. Mong là đôi điều trong sách cũng mang đến cho độc giả những giây phút gấp sách lại và suy gẫm về những lời dạy quý giá của Ngài Ajahn Lee. Người dịch chỉ mong làm được điều nhỏ mọn đó. Xin cảm ơn mọi duyên lành. Cảm ơn đạo hữu Nguyễn Thị Đấu luôn cần mẫn dò lại những sai sót chính tả của người dịch. Cảm ơn sự luôn nhiệt tình ủng hộ của quý đạo hữu Hùng Phước Ấn Tống. Xin hồi hướng phước báo này, dầu ít ỏi đến đâu, cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho chánh pháp mãi trường tồn ở thế gian. Kính bút Diệu Liên Lý Thu Linh. Dẫn nhập. Sư thích đi đến nhiều nơi khác nhau, không chỉ vì niềm vui mà còn vì sư muốn học hỏi. Nhưng muốn học điều gì có giá trị thì phải phụ thuộc vào ba thứ: thấy, nghe và tư duy, tức là sử dụng tất cả các giác quan của ta để phục vụ cho một mục đích. Đôi khi ta gặp người có niềm tin nhưng sự thực hành của họ ở mức độ thấp, thì ta có thể phục vụ một mục đích bằng cách dạy họ đi đúng hướng. Nhưng khi ta có thể nhìn bằng mắt, nghe bằng tai và bị thuyết phục trong lòng rằng có điều gì đó thực sự tốt, đừng nghĩ điều đó là của ta hay của họ. Hãy ghi nhớ và mang nó ra thực hành cho bản thân. Vì trong thâm tâm, sư quyết phục vụ cho đạo giáo, nên sư đã luôn cố gắng hành thiện. Cho dù hoàn cảnh sư ở nơi cao sang hay thấp kém, sư luôn nghĩ đến việc phục vụ cho mục đích này. Đối với vấn đề cư xử, nói cách khác, làm thế nào để mang lại lợi ích cho người có trình độ tiên tiến và người không quá tiên tiến, điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh. Tôn giáo không phải là tài sản độc quyền của người tại gia hay xuất gia, của thành phố này hay quốc gia kia. Tôn giáo là cái mang lại lợi ích cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nó thuộc về thế gian. Chúng ta càng có thể truyền bá lợi ích của nó thì càng tốt. Nhưng dù sư có ý tốt, cố gắng thực hành phù hợp với những suy nghĩ này, sư vẫn không thể thoát khỏi việc bị chỉ trích. Có lẽ vì những người chỉ trích sư không hiểu. Như gần đây, ngày 20 tháng 4 năm ngoái, sư đã tiếp chuyện với một vị trưởng lão. Sư không muốn đi vào chi tiết. Những lời chỉ trích của vị ấy nói ngắn gọn là: sư dành nhiều thời gian cho cư sĩ tại gia quá. Làm sao sư có thể tu hành để giải thoát? Sư đã trả lời thẳng thắn với ông. Nhưng trước tiên, sư hỏi ông cho chắc chắn. Ý ông là thế nào? Hãy dạy người ta phương cách đi đến Nibbana. Ông trả lời: đừng quan tâm quá nhiều đến cư sĩ. Vì vậy, sư nói, sư cũng thích dạy mọi người tiếp cận Nibbana. Nhưng điều đó thật khó khăn. Sư cũng thích làm thế. Nhưng nếu sư làm như ông nói, thì sư bị điên rồi. Giả sử ông trồng lúa, khi lúa chín vàng, ông chỉ lựa gạo trắng thôi, không lấy gì khác, phải không? Sư thì gom tất cả. Người ta có cho là sư điên, sư cũng không quan tâm. Sư gom tất cả vì chúng có nhiều công dụng. Rơm, sư có thể cho trâu bò ăn hoặc bán, hoặc dùng nhóm lửa. Cám thì dùng nuôi heo. Ông lão nói, sư nói đúng, và đó là kết thúc của vấn đề. Sư khác với hầu hết các vị xuất gia ở chỗ, sư không thích chỉ ăn một thứ thực phẩm, tức là thức ăn cụ thể ta dùng hàng ngày. Sư thích loại thực phẩm có ba hương vị trong mỗi miếng ăn. Đó là loại thực phẩm tốt, là thức ăn cho tâm, không phải thức ăn cho thân. Ba hương vị của nó là thức ăn của xúc giác, thức ăn của ý thức và thức ăn của sự chủ tâm. Có thể so sánh với trái sầu riêng là loại trái cây ngọt ngào, béo ngậy mà hơi nhần nhận. Tất cả ba trong một, loại sầu riêng mà ai cũng thích ăn. Chất bổ dưỡng của thực phẩm cho xúc giác ở đây là những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và tưởng dễ chịu. Chất bổ dưỡng của thực phẩm cho ý thức có nghĩa là lưu ý đến những thứ đáng ưa thích qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Và chất bổ dưỡng của thực phẩm cho sự chủ tâm nghĩa là sự thành công của những điều tốt đẹp mà chúng ta hướng tới. Kết hợp lại với nhau, chúng được gọi là thực phẩm của Pháp, Dhamma. Ba hương vị trong một lần nhai. Bất cứ ai tiếp tục ăn loại thực phẩm này thường xuyên sẽ có một cuộc sống lâu dài, hạnh phúc và khỏe mạnh. Đây là loại thực phẩm sư muốn dùng. Nói một cách đơn giản, đó là cảm giác hài lòng mà sư cảm nhận khi nhìn thấy các đệ tử của mình, các tỳ kheo, sa di và cư sĩ thực hành đúng cách. Đây không phải là thức ăn bằng gạo, mà là nhân phẩm, thực phẩm người. Sư là nhà sư quái vật, sư thích ăn nhân phẩm. Lời người dịch, tôi nghĩ là ở đây sư đang chơi chữ. Đọc trở lên trên, ta sẽ thấy sư định nghĩa rõ loại thực phẩm đó là gì. Nếu ai đó hành động theo cách khiến sư cảm thấy hạnh phúc và hài lòng, người đó sẽ giúp sư sống lâu hơn. Nếu ai đó cư xử không đúng mực, người đó sẽ khiến sư chết nhanh hơn. Lý do sư có mặt ở đây là để làm lợi ích cho đạo giáo, làm lợi ích cho thế gian. Sư đang kiếm sống, hy vọng sẽ được lợi nhuận. Nếu lúa sư trồng cho ra hạt lớn, to tròn và đem đến lợi nhuận tốt, sư sẽ quanh quẩn ở đây trong một thời gian dài. Nếu tất cả những gì sư nhận được là những hạt gạo còi cọc, không đem lại gì ngoài tổn thất, sư sẽ lên đường. Vì vậy, nếu sư thấy rằng ở lại sẽ phục vụ một mục đích, sư sẽ cố gắng thở tốt và sâu, tốt và sâu. Nếu sư thấy rằng ở lại không phục vụ một mục đích gì nữa, sư sẽ cố gắng thở ngắn hơn và ngắn hơn cho đến khi sư có thể ra đi ngay. Đó là khi sư có thể tự tại, loại hạnh phúc mà không có gì có thể so sánh, không còn cần phải ngồi đây hành hạ thân xác, lắng nghe phiền não của ai nữa. Tỏa sáng, tất cả chỉ cho sư, không còn lo lắng, quan tâm đến gì nữa cả. Đó là thứ thực phẩm sư ưa thích. Còn về thức ăn cho thân, sư ăn vì sư phải ăn, thế thôi. Không phải vì sư muốn thế, nhưng vì không có gì thực trong đó. Ta ăn ngày nay thì ngày mai phải đào thải nó ra. Nhưng với thực phẩm cho tâm, cái ta ăn hôm nay có thể ở lại với ta trong 10 năm, 100 năm sau. Ta sẽ không bao giờ chán nó. Ta sẽ luôn cảm thấy no cho đến khi ta quên mất cảm giác đói là như thế nào. Vấn đề của thế gian. Sự bấn loạn đến từ chính ô uế của ta, không phải từ người khác. Bạn phải giải quyết vấn đề của mình nếu bạn muốn được bình an. Bất cứ điều gì liên quan đến thế gian, cho dù có tốt đến đâu, tất cả đều là vấn đề của phiền não, khổ đau. Nếu bạn có $1, bạn có cái khổ của $1. Nếu bạn có $100,000, bạn có $100,000 đau khổ. Bởi vì các vấn đề về tiền bạc rất nặng nề và áp lực. Còn các vấn đề của Pháp thì nhẹ nhàng, không cần phải buộc chúng lại, mang theo bên mình. Không có gì ngoài việc rũ bỏ, gạt sang một bên và buông. Những thứ ta yêu thích nhất là kẻ thù lớn của chúng ta. Thứ ta yêu ít hơn là kẻ thù nhỏ của chúng ta. Còn những thứ ta không yêu thích chút nào, chỉ đơn giản là trung tính. Những vấn đề của thế gian có tốt lắm thì cũng là tốt nhưng không thật, hoặc thật nhưng không tốt. Những suy nghĩ, lời nói và hành động của người khác là những điều không đúng sự thật. Đó là những vấn đề của thế gian. Trong khi Pháp thực sự đúng, thực sự tốt và thực sự lợi ích, đó là vấn đề của trái tim, một cái gì đó rất sâu sắc. Vì vậy, chúng ta nên biết rằng các vấn đề của thế gian không thật trong cái tốt hay tốt trong cái thật. Chúng ta không nên bám vào chúng. Ta phải gạt chúng sang một bên. Nếu người khác nói chúng ta tốt hay xấu, không có sự thật nào trong lời nói của họ. Bởi vì tốt hay xấu chỉ đúng trong miệng lưỡi của người nói. Vì thế, đừng bám vào bất cứ điều gì họ nói. Thay vào đó, hãy tập trung vào những điều tốt và xấu thực sự nằm trong bạn. Đừng bám vào những lời nói bên ngoài. Nếu người ta nói bạn tốt hay xấu, hoặc nếu họ nguyền rủa bạn, hãy để họ giữ những điều đó cho riêng họ. Nếu gặp chó sủa giữa đường, hãy tránh nó sang một bên. Chó sủa không cắn, chó cắn không sủa. Vì vậy, hãy cẩn thận. Tai thường lắng nghe chuyện đôi mắt là tai của cái bình nước, không phải tai của người bình thường. Đừng tin tất cả những gì bạn nghe. Nếu họ bảo bạn là con chó, hãy kiểm tra xem mình có đuôi không. Nếu không có, thì họ đã nói sai. Lời nói khéo làm chủ thế gian, nhưng sư không chấp nhận điều đó. Sư thà làm chủ sự thật trong tâm. Còn lời nói, chúng là những thứ ta khạc nhổ ra, không phải thứ ta nắm giữ. Chúng không phải là chân lý. Chân lý nằm trong lòng bạn. Vì vậy, dù lời nói của bạn có khéo hay không, làm hài lòng người nghe hay không, hãy chắc rằng ít nhất là tâm ta tốt. Dễ dãi và tự tại là hai điều khác nhau. Dễ dãi có nghĩa là bạn ù lì, dễ vui, đến độ không thể hoàn thành công việc phải làm. Bạn làm hỏng công việc và lãng phí thời gian của mình. Tự tại là có một sự thoải mái, tinh tế và tươi mát trong tâm, mà không có sự căng thẳng hoặc bấn loạn nào trộn lẫn bên trong. Những người có thể tự tại theo cách này là những người mà thế giới thực sự cần. Và Pháp còn cần họ nhiều hơn nữa, bởi vì sự tươi mát giống như thuốc có thể làm hạ cơn sốt và làm dịu sự đau rát. Người phụ trách công việc có nghĩa là người đó sử dụng chánh niệm và trí tuệ để hoàn thành công việc. Trái lại, công việc phụ trách con người có nghĩa là ta thiếu sự tập trung, trí tuệ. Vào giường rồi, vẫn còn nghĩ đến công việc. Cuối cùng, khi công việc phụ trách công việc, có nghĩa là mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Phương châm của sư là, hãy tự mình tốt nhất có thể, thì mọi thứ khác sẽ phải trở nên tốt đẹp trong sự ý thức của ta. Nếu bạn không từ bỏ nội tâm tốt đẹp chỉ vì lợi ích của cái tốt bên ngoài, mọi thứ sẽ phải diễn ra một cách tốt đẹp. Đừng đốn cây đã cho bạn bóng râm. Trái lại, hãy bón phân và chăm sóc cây để nó phát triển. Đừng quên ơn những người đã giúp đỡ bạn. Hãy làm điều tốt để trả ơn họ. Nếu bạn không thể làm điều đó bằng lời nói hoặc hành động, thì ít nhất hãy làm điều đó trong tâm bạn. Nếu một người có thể giết chết lòng tốt của chính mình, thì cũng không có gì ngăn cản họ giết người khác. Nếu điều bạn sắp nói không hay hoặc không đúng, hãy giữ im lặng. ngay cả khi nó hay và đúng nhưng không phục vụ mục đích gì, nó vẫn là điều tai hại. Kẻ ngu có thể ngồi trong mỏ vàng mà không biết phải làm gì với nó. Người trí có thể lấy cát, đất, cỏ cây và biến chúng thành bạc vàng. Ngay khi được thừa kế một khoản tài sản khổng lồ, kẻ thiếu trí vẫn không thể ngăn mình tạo ra nhiều nghiệp xấu với tài sản đó. Trái lại, người trí dù chẳng có gì nhiều, vẫn có thể sử dụng tài sản ít ỏi đó để thiết lập cuộc sống cho mình. Phần đông chúng ta biết quá nhiều, đến nỗi kiến thức của chúng ta hầu như không giới hạn. Kiến thức vô giới hạn đó giống như ngọn lửa rừng thiêu rụi mọi thứ trong tầm nhìn. Nói cách khác, ta thông minh đến mức vượt qua chính mình. Ta biết điều gì là đúng và sai, nhưng không thể ngăn mình làm những điều sai trái. Loại kiến thức này không phục vụ cho mục đích gì, mà chỉ có thể đem lại tai hại cho chúng ta. Đó là lý do tại sao nó giống như một đám cháy rừng vượt khỏi tầm kiểm soát, phá hủy vườn tược, ruộng đồng của mọi người. Những người như thế thật là một thảm họa. Họ biết tất cả mọi thứ trên thế gian, ngoại trừ bản thân. Kiến thức không giới hạn có thể gây ra hai loại tổn hại. Bản thân người biết bị tổn hại, mà người khác cũng bị tổn hại. Những kẻ vô minh dày đặc, xem sự hỗn loạn là điều thú vị, giống như con cá nghĩ sống trong đại dương là nơi để vui đùa. Tham ái có nghĩa là bị ràng buộc, gắn bó với mọi thứ, những thứ của mình hoặc của người. Khi ta bị ràng buộc, thì giống như bị hút vào dòng điện cho đến khi chết. Bản chất của mọi thứ trên thế gian này là nó quay vòng trong từng khoảnh khắc, giống như một máy phát điện. Nếu chạm vào dây điện mà không có bất kỳ vật liệu cách nhiệt nào, dòng điện sẽ hút chặt chúng ta cho đến chết. Chúng ta thấy dòng điện là một cái gì đó đẹp đẽ, tươi sáng, vì vậy ta muốn chạm vào nó. Nhưng nó sẽ làm ta bị điện giật. Cũng thế, nếu chúng ta bám vào mọi thứ, lòng tham muốn sẽ khiến ta bị mắc kẹt trong đó. Đừng để ô nhiễm bên trong tiếp xúc với ô nhiễm bên ngoài. Nếu chúng ta có ô nhiễm mà người khác cũng có ô nhiễm, kết quả sẽ đưa đến phiền não. Thí dụ, nếu ta tức giận mà người khác cũng đang tức giận, ta tham lam khi người cũng tham lam, hoặc khi ta đang ảo tưởng mà người cũng ảo tưởng, điều đó sẽ là đại họa cho tất cả mọi người. Con người không bình đẳng, nhưng ta phải khiến trái tim mình bình đẳng đối với tất cả mọi người. Nếu bạn nhìn thấy mặt xấu của người khác, hãy quay nhìn lại cho đến khi bạn cũng có thể nhìn thấy mặt tốt của họ. Người có phạm sai lầm vẫn tốt hơn một người không làm gì cả, vì sai lầm có thể được sửa chữa. Nhưng nếu bạn không hành động, làm thế nào bạn biết cách sửa chữa bản thân? Vì bạn không biết bạn có sai lầm hay không. Thực ra, việc bạn không hành động chính là một sai lầm. Bạn càng quan tâm đến các vấn đề của thế gian, chúng càng phân nhánh. Bạn càng quan tâm các vấn đề của Pháp, chúng càng thu hẹp và hội tụ.